Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, như vậy là những ngày qua cũng đã đủ để cho chúng ta vui Tết đón xuân với những người thân yêu bạn bè. Và phục vụ của Hội Thánh nhắc cho chúng ta biết rằng chúng ta đã bước vào một thời gian đặc biệt, đó là thời gian chay thánh. Lời nguyện giáo hội dâng lên Chúa hôm nay nói như thế này: Lạy Chúa, hàng năm Chúa ban cho chúng con 40 ngày chay thánh để tôi luyện hồn xác, để dõi theo Đức Kitô, học theo Đức Kitô và dõi theo gương người. Tôi xin nhắc lại là lời cầu nguyện đầu lễ hôm nay giáo hội thưa với Chúa: Lạy Chúa, hàng năm Chúa ban cho chúng con 40 ngày chay thánh để tôi luyện hồn xác, để học theo Đức Giêsu và dõi theo gương người. Chúng ta đã sẵn sàng để bước vào mùa chay thánh hay chưa? Chúng ta đã sẵn sàng để được tôi luyện hay chưa? Chúng ta đã sẵn sàng để luyện tập và chiến đấu thiêng liêng? Chúng ta đã sẵn sàng để bước theo Đức Giêsu không? Thưa quý ông bà và anh chị em, học dõi theo Đức Giêsu thì đó là việc cả đời, đó là việc quanh năm, bởi vì nó là tất cả những cái gì thuộc về cuộc đời này. Tuy nhiên, trong phạm vi của một Chủ nhật thứ nhất của mùa chay hôm nay, thì giáo hội muốn hướng chúng ta để dõi theo Đức Giêsu về một điểm thôi, một điểm thôi, đó là phấn đấu để trung tín, phấn đấu để giữ trung tín, phấn đấu để giữ trọn vẹn đức tin. Để chuẩn bị giúp chúng ta bước theo Đức Giêsu, giáo hội nhìn lại quá khứ dân Do Thái để rút ra kinh nghiệm. Thật vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, ông Mô-xê truyền cho dân Do Thái điều mà chúng ta vừa nghe đọc trong sách Đệ Nhị Luật. Khi anh em thu hoạch những cái sản phẩm đầu tiên của mùa màng, thì anh em hãy đem đến dâng cho Chúa và nói rằng: Lạy Chúa, cha ông chúng con là những người du mục, họ đã đến Ai Cập, họ sinh sôi nảy nở ở đó, nhưng họ đã bị các vua Ai Cập ức hiếp, và Chúa đã dùng cánh tay mạnh uy hùng dẫn đưa họ thoát cảnh nô lệ, và Chúa đã ban cho chúng con, cha ông chúng con, đất này để sinh cơ lập nghiệp, và đây là sản phẩm do mảnh đất này chúng con xin dâng cho Chúa. Có lẽ khi đọc những lời lẽ như vậy, chúng ta có cảm tưởng giống như là trước khi ăn cơm chúng ta nói lời cảm ơn Chúa thôi, có vậy thôi. Nói lời cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban cho sản phẩm, Chúa đã ban cho lương thực để có mà dùng bây giờ, thì chúng con dâng lên Chúa lời tạ ơn. Thưa quý ông bà và anh chị em, không phải như vậy đâu, không phải chỉ có đơn giản như vậy đâu. Không phải chỉ có đơn giản như vậy. Bởi vì xung quanh dân Do Thái, xung quanh dân riêng của Chúa thì có các dân khác. Và các dân này thì mỗi một dân lại thờ một thứ thần. Có dân thì thờ mặt trời, có dân thì thờ mặt trăng, có dân thì thờ thần mưa, thần gió, có dân thì thờ thần ban, thần màu mỡ và sinh sản. Vậy thì Israel được lệnh truyền của Mô-xê rằng phải nói rằng tất cả những gì mà chúng tôi đang có đây là do Chúa, do Gia-vê, tổ phụ. Gia-vê là Thiên Chúa của tổ phụ chúng tôi. Chính Ngài đã đặt chúng tôi để chúng tôi sống ở chỗ này, chính Ngài đã ban cho chúng tôi đất này, và đây là sản phẩm từ mảnh đất này là do Chúa ban cho, chúng tôi xin dâng lên để tạ ơn Chúa. Đó chính là một lời tuyên xưng đức tin. Nó là một lời tuyên xưng đức tin. Tin vào Chúa, tuyên xưng và tin rằng chỉ có Chúa mới là đấng làm chủ, mới là đấng có quyền, mới là đấng hướng dẫn, dẫn dắt lịch sử. Không có bất cứ một phần nào khác nữa. Đấy chính thức là một lời tuyên xưng đức tin hơn là một lời tạ ơn. Mặc dù vậy, như chúng ta thấy trong lịch sử, Israel đã không luôn trung tín như thế. Họ cũng ngả nghiêng theo thần này thần khác. Và chúng ta đọc lịch sử, chúng ta sẽ thấy các ngôn sứ không ngừng lên án, không ngừng tố cáo và cảnh báo. Và đôi khi họ đã phải trả giá về những tội bất trung, bất tín của mình. Cho nên cái lời của ông Mô-xê truyền cho dân Do Thái đấy là lời để giữ vững đức tin của dân riêng, giúp cho họ giữ vững đức tin. Lời của đó là lời tuyên xưng đức tin. Điều cám dỗ cũng xảy đến với Đức Giê-xu. Nếu như dân Do Thái ngày xưa đã xa đi ngã lại trong cám dỗ, chạy theo thần này thần kia, thì những cám dỗ cũng đến với Đức Giê-xu. Nhưng mà Đức Giê-xu là con Thiên Chúa, cho nên Ngài vững vàng trong đức tin của mình nơi Thiên Chúa Cha, vững vàng trong đức tin của mình nơi kế hoạch cứu độ của Chúa Cha. Nếu như Satan nó đã ma ranh, nó đã quỷ quái, nó đã lươn lẹo để nó giải thích Kinh Thánh theo ý của nó, thì Đức Giê-xu đã trả lại cho Kinh Thánh đúng cái giá trị mà Thiên Chúa muốn để chiến thắng cám dỗ của Satan. Cám dỗ của Satan là gì? Cũng là muốn lôi Chúa Giê-xu đi chạch con đường cứu độ. Và nói cho cùng là cám dỗ của Satan cũng chỉ muốn Chúa Giê-xu đừng tin vào Thiên Chúa Cha, đừng tin vào kế hoạch của Chúa Cha. Và chúng ta biết rằng Luca bảo rằng sau khi nó đã làm đủ cách như chúng ta thấy thì nó rút lui, nhưng nó chưa chịu thua. Nó rút lui để nó chờ thời cơ, và nó sẽ quay trở lại. Nó quay trở lại để cám dỗ Chúa Giê-xu đừng đi vào con đường thập giá. Bởi vì Chúa Giê-xu khám phá ra con đường mình phải đi, khám phá ra kế hoạch cứu độ của Chúa Cha, đó là con đường thập giá. Chúa Giê-xu công bố thì nó liền lợi dụng Phê-rô để can Chúa Giê-xu: thưa Thầy, đừng có như vậy. Và chúng ta biết tại sao Chúa Giê-xu đã phải nói với Phê-rô: Sa-tan, lui ra đằng sau Thầy. Đó chính là cám dỗ của Sa-tan. Và nó cũng chưa chịu buông tha ngay hết đâu. Trong cái cuộc chiến cuối cùng trên thập giá, khi mà Chúa Giê-xu đau khổ đến tột cùng, nhục nhã ê chề, khi mà Chúa Giê-xu cảm thấy bị bỏ rơi hoàn toàn, thì lúc bấy giờ nó sẽ lên tiếng: ê ông Giê-xu, ông xuống khỏi thập giá đi, ông xuống khỏi thập giá đi, chúng tôi sẽ tin. Nếu Chúa Giê-xu xuống khỏi thập giá theo lời thách thức của Sa-tan, chắc chắn Chúa Giê-xu sẽ thất bại, chắc chắn Chúa Giê-xu sẽ thua cuộc. Bởi vì như thế là không tin, mất niềm tin. Như thế là không tin vào kế hoạch của Chúa Cha. Nhưng Đức Giê-xu đã không làm gì thế. Đức Giê-xu cho dù rằng trong lúc đau đớn, nhục nhã, bị bỏ rơi cho đến tột cùng, Ngài vẫn hoàn toàn tuyệt đối tin tưởng vào Thiên Chúa, tuyệt đối tin vào kế hoạch của Chúa Cha. Và Ngài đã chiến thắng. Và cuộc chiến thắng này là một cuộc chiến thắng chung kết, là chiến thắng vĩnh viễn. Thưa quý ông bà và anh chị em, giáo hội dạy chúng ta bước vào mùa chay với những lời mời gọi, nào là luyện tập, như nào là chiến đấu, như là tôi luyện hồn xác, như vân vân, qua việc ăn chay cầu nguyện làm phúc bố thí. Chúng ta vừa mới bước vào chưa ăn chay, hôm thứ sáu vừa rồi, hôm thứ tư lễ cho vừa rồi, đúng vào ngày mùng 3 Tết chúng ta chưa phải ăn chay, nhưng chúng ta sẽ ăn chay vào thứ sáu tuần tới này. Tự nhiên hàng ngày thì chả thấy sao cả, thế mà cái hôm ăn chay thì tại sao mà thèm đủ thứ quỷ thế. Thế thì chỉ một tí tèo teo thôi nó cũng làm cho chúng ta như là khó chịu. Thế thì giáo hội bảo với chúng ta làm sao? Giáo hội bảo với chúng ta rằng phải mạnh mẽ lên, phải mạnh mẽ lên. Giáo hội dạy chúng ta là phải mạnh mẽ lên để bước vào trong mùa chay trong tinh thần tôi luyện, trong tinh thần chiến đấu, rèn luyện thiêng liêng, chiến đấu thiêng liêng, tôi luyện hồn xác. Chắc chắn là nó không có gây cho chúng ta một cái gì đó khó chịu, nhưng mà đừng nản lòng. Bởi vì làm sao? Bởi vì chiến thắng chắc chắn thuộc về chúng ta. Ngay từ đầu sứ vụ của Chúa Giêsu qua cám dỗ, chúng ta vừa thấy Luca ghi lại Chúa Giêsu đã chiến thắng. Nhưng mà chiến thắng hôm nay chưa phải là chiến thắng chung kết. Chiến thắng hôm nay chỉ là cái chiến thắng báo trước, loan báo cho cái chiến thắng cuối cùng, khi mà Đức Giêsu chiến thắng thần chết, chiến thắng ma quỷ, sống lại vinh quang. Và Đức Giêsu đã chiến thắng rồi, đảm bảo cho chúng ta cùng chiến thắng với Chúa Giêsu. Và vì thế cho nên chúng ta hãy can đảm bước vào mùa chay. Mùa chay chúng ta có những việc làm rất cụ thể: ăn chay hãm mình cầu nguyện. Ăn chay không hẳn chỉ là bớt đi một vài bữa, không hẳn chỉ là bớt đi một vài món, nhưng còn có thể là chay tịnh mắt nữa, để chúng ta biết tránh những hình ảnh không tốt. Tai chúng ta cũng không nghe những chuyện không hay, miệng lưỡi chúng ta nói lăng những lời tốt đẹp, chúng ta biết chay tịnh những lời lẽ gây tổn thương đến người khác, chúng ta biết chay tịnh con mắt, vân vân. Tất cả nó có thể làm cho chúng ta khó chịu một chút, nhưng hãy can đảm lên, hãy mạnh mẽ lên, bước vào mùa chay, bởi vì chiến thắng chắc chắn thuộc về chúng ta. Chúa Giêsu đã chiến thắng và chúng ta cũng sẽ chiến thắng như người. Amen.